Nam Phương và Duy Khang xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia, Nam Phương và Dĩ Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dĩ Khang xin gửi lời chào.
Chào quý khán giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Duy Khang và chào người rất là hạnh phúc mới đi chơi xa về Nam Phương.
Dạ vâng, hôm nay thì giáo sư là có mặt ở ngay trong phòng vi âm này luôn, chứ không có phải là gọi điện thoại vào, thưa cô.
Dạ vâng, rất hân hạnh.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, anh Duy Khang, kính chào quý thính giả, một ngày cuối tuần rất là đẹp.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì rất là vui khi mà giáo sư Khương Hữu Lộc đã có mặt tại studio của Radio Sài Gòn Dallas để mà thực hiện cái chương trình này, chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp, đưa đến cho quý vị thính giả những cái thông tin được cập nhật về những cái vấn đề liên quan đến thị trường tài chính cũng như kinh tế của Hoa Kỳ. Bây giờ Duy Khang xin gửi lời chào trở lại với cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, mỗi lần mà có giáo sư Khương Hữu Lộc có mặt ở trên đài đây thì chắc chắn là phải có một cái gì đó. Bây giờ Nam Phương với Duy Khang coi thử coi hôm nay giáo sư Khương Hữu Lộc có đẹp trai không?
Dạ vẫn đẹp trai ạ. Không biết khen đẹp trai rồi có được cái gì không hả cô Quỳnh Lan hả?
Vâng, bây giờ xin được trở lại với chương trình như thường lệ. Ngày hôm nay ở Houston thì bầu trời âm u, có thể là mưa bất cứ lúc nào. Không biết là cái tình trạng mà âm u như vậy, nhưng mà tin tức về thị trường chứng khoán thì phải nói là rất là vui, rất là khả quan, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị. Sau những cơn giông bão thì bầu trời trở lại thái lai. Tuy nhiên cái thị trường kinh tế tài chính vẫn còn có những dao động có thể xảy ra trong những tháng tới, liên tiếp 5-6 tuần liên tiếp stock market lên dần. Và một cái khởi điểm mà mình thấy tại sao stock market lên là giá dầu thô. Như quý vị nhớ, có một lúc xuống khoảng 29 đô la một thùng dầu thô, bây giờ lên đến 41, có nghĩa là trên một thời gian lâu khoảng 30 đô la một thùng dầu thô, bây giờ là 41 đô la một thùng dầu thô. Giá thị trường stock market gần như nó đi theo chung với lại giá dầu thô. Dow Jones bây giờ lên gần đến cái cao điểm, gần đến cái mức cao điểm mà mình đã thấy trong 6 tháng trước và cái thời gian trước. Bây giờ lên tới 17.600, có nghĩa là cứ mỗi tuần mình thấy Dow Jones cứ tiếp tục lên khoảng 200 điểm, mà cái cao điểm nhất của trong quá khứ là gần 18.000 điểm, bây giờ nó gần đến như vậy. S&P 500 là 2.049 đô la và Nasdaq là 4.700, tôi xin nói lộn, không phải đô la mà là cái xác suất của nó. S&P 500 là 2.049 điểm, Dow Jones là 17.602 điểm và Nasdaq là 4.796 điểm. Dạ vâng, đó là sơ khởi những cái tin tức tổng quát về kinh tế. Giá dầu giá vàng thì 1.256 đô la một lượng vàng của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Phải nói là nhìn những con số màu xanh rồi những cái con số nó càng ngày càng thấy lên cao thì rất là vui. Chắc chắn là Nam Phương và Duy Khang cũng mừng lắm, bởi vì cũng đã bắt đầu mon men là đầu tư vào chứng khoán rồi, phải không ạ?
Chắc phải nhờ giáo sư chỉ.
Có cái điều mà chúng tôi thắc mắc là thưa giáo sư, đó là tại sao mà thị trường chứng khoán lại gia tăng đến cái mức cao điểm như vậy ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa chung quy cũng là trong ba cái yếu tố mà họ theo dõi. Cái thứ nhất là giá dầu thô. Giá dầu thô mà xuống đó, thì bao nhiêu kỹ nghệ, bao nhiêu những hãng xưởng đều bị ảnh hưởng lôi kéo với nhau, mà nhất là trong những cái công ty 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ đều ảnh hưởng giá dầu thô rất nhiều. Rồi chưa kể đến là cái gọi là cái chấn động ở bên Trung Quốc, và Trung Quốc liên tiếp đưa ra những tin tức và những cái biện pháp mà có lẽ vẻ đã trấn an phần nào là cái sự trôi nổi của nền kinh tế Trung Quốc. Họ tuyên bố rằng năm nay đó, năm 2016 thì cái GDP Trung Quốc sẽ gia tăng khoảng 6.5%. Điều này có vẻ trấn an đôi chút, nhưng mà cái quan trọng hơn hết là những cái thị trường về tiền tệ và quỹ tiền tệ liên bang của những quốc gia hay những khối quốc gia như là EU hay là bên Trung Quốc hay Nhật Bản và Hoa Kỳ, họ liên tục họ nói rằng họ sát cánh với nhau để ảnh hưởng tiếp tục này, ảnh hưởng gọi là kích thích nền kinh tế. Quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ không có có vẻ là sẽ chậm đi cái chương trình gia tăng tiền lãi. Đó là những cái yếu tố chung quy nó đi chung với nhau là nó đưa cái sự lạc quan của giới đầu tư, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy không biết là cái vấn đề tiền của Mỹ Kim hình như có vẻ như là đang xuống giá phải không, thưa giáo sư?
Dạ dạ vâng. So với lại đồng tiền của Trung Quốc thì Trung Quốc lần đầu tiên đã cho trong một tháng tiền nhân dân tệ lên so với tiền đô la rất là nhiều. Nhưng mà cái điều này thật sự ra là cũng là tốt, là tại vì đó nền kinh tế Hoa Kỳ cái mức sản xuất hay là kỹ nghệ nặng nó bị ảnh hưởng tiền đô la quá cao. Khi tiền đô la quá cao thì đồ đạc hay là dịch vụ của Hoa Kỳ mắc mỏ hơn ở ngoại quốc, thì cái mức xuất cảng nó không được tốt cho lắm, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Rằng chuyển qua một cái câu hỏi khác thì theo Nam Phương được biết rằng là Trung Quốc thì đang mua những cái hãng lớn nhưng lại không có cần tiền của Wall Street. Không biết rằng là điều đó có thật sự vậy không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đó là cái chiều hướng gần như là mấy năm nay. Trung Quốc họ mặc dầu số tiền dự trữ gọi là dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc nhiều đó, nó càng ngày nó càng chạy ra ngoài quốc tế nhiều. Như đã trình bày mấy lần trước đó, là thứ nhất là bên đó họ có cái chương trình thanh trừng tham nhũng, mà bên đó những người giàu gần như ai cũng có tham nhũng hết, cho nên họ không biết là bây giờ chưa bị thanh trừng thì sau này có thanh trừng hay không. Thì tiền vẫn chạy ra ngoài nhưng mà cái dự trữ họ còn nhiều lắm, họ dự rất là nhiều. Rồi bây giờ đó, những cái công ty đó mà bên Trung Quốc đó, họ nói rằng vay mượn của Wall Street qua tiền của Trung Quốc ở Wall Street đó, thì nó có những điều lệ, những cái đòi hỏi rắc rối lắm. Rồi, cho nên họ nói rằng không phải là họ không muốn, họ muốn lắm, nhưng mà họ thấy như vậy rắc rối là không cần. Mà đây là một cái điểm mà rất là sẽ là có thể là một cái bong bóng vỡ trong nền kinh tế của Trung Quốc trong tương lai. Là tại vì Hoa Kỳ đã qua cái trạng thái đó mấy chục năm về trước, là họ vay mượn tiền ở tại Trung Quốc nó dễ. Là tại sao? Là tại vì ví dụ như một hãng nó muốn mua một hãng khác mà không có tiền thì họ mượn tiền của ở trong Trung Quốc mà qua hệ thống ngân hàng, mà qua những investment banker, mà những investment banker đó thì lại ảnh hưởng có liên hệ đến những viên chức ở trong chính phủ. Rồi cái hệ thống đó nó gọi là như self-serving, có nghĩa là tôi giúp anh giúp tôi, là cứ làm cho cái điều tốt, lấy một cái số lợi nhuận rồi xong bỏ đi. Là tại sao? Là tại vì hai cái hãng mà muốn nhập nhau đó, bây giờ thay vì 1 cộng với 1 là 2, họ nói 1 cộng với 1 là 4. Giá trị là 4, chứ không phải là không phải là 3 nữa mà là hay là 2 nữa mà là 4. Thì investment banker họ nói rằng bây giờ làm những con số để chứng minh là tại vì khi mà cái deal này thành công á, tụi tôi sẽ lấy 10% của cái deal. Rồi viên chức lại được hối lộ, rồi chính phủ chuẩn phê, khi mua xong rồi hai hãng nhập lại nhau thì 1.1 trở thành 2 chứ phải 4 thì nó sẽ tan vỡ. Thì đó là một cái tệ trạng mà trong tương lai nếu mà tiếp tục như vậy đó, mà cái hệ thống mà vay mượn tiền mà sát nhập công ty đó, những công ty Trung Quốc nó sẽ vỡ nợ nhiều lắm. Là tại nó không qua một cái những cái governance hay là những cái kiểm kê về gọi là đồng lõa với nhau làm ai cũng gọi là ảnh hưởng nhau. Thì đây là cái tệ trạng mà hiện giờ họ không thấy, nhưng mà Hoa Kỳ đã xảy ra cái tệ trạng đó trong quá khứ rồi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chuyển qua một cái đề tài khác, tại vì khi mà chúng ta sống ở Hoa Kỳ thì cái việc mà đi lại đó, thì cái chiếc xe của chúng ta thì nó gần như là một cái người bạn của mình, một cái tài sản là đơn giản nhất ai cũng phải có.
Dạ vâng.
Dạ, nhưng mà gần đây thì nó lại có cái vấn đề là giống như là thuê xe để đi.
Dạ.
Thì trong cái vấn đề là việc là mua xe hoặc là thuê xe thì nó tốt hơn cho chúng ta về cái mặt kinh tế, thưa giáo sư?
Dạ, thuê là nói là lease hả mình? Dạ. Hay là thuê ngắn hạn để mình đi vacation, lease dài hạn đó hả?
Dạ.
Dạ, giả tỷ như anh mua Đức cái xe thì anh lease phải không?
Giống
anh
như
một cái xe mới,
dạ,
xài 3-4 năm rồi đổi xe mới nữa.
Dạ, giống như cái dạng mà giống như điện thoại thì họ cũng cho cái dạng là một là mình mua, hai là mình cũng thuê,
rồi
xài
trả.
Rồi mình cứ trả góp dần dần, nhưng mà nó ra một cái đời mới nữa, cái mình
dạ.
lại đem cái xe đó đi trả lại rồi mình lại cứ thuê tiếp, trả
dạ,
tiếp
vâng.
tiếp.
Dạ.
Thì hình như mà bên cái vấn đề mà xe cổ nó cũng giống như vậy,
dạ,
không thưa giáo sư?
Dạ đúng rồi ạ. Nếu mà giả sử như mình đi vacation anh, mình thuê xe đó, thì thỉnh thoảng có những cái deal rất là tốt, nhưng mà nếu mà mình thuê theo kiểu đó thì nó rất là đắt đỏ. Tuy nhiên, nó có những chương trình leasing gần đây đó, nó gần như là nó rất là thích hợp, mà nó lại rẻ nữa. Thứ nhất là anh có thể lease những cái xe đó, một chương trình mới sau này mới ra đó, là giá trị như 3 năm thôi, 2 năm rưỡi thôi. Anh không có bỏ down payment nhiều. Và họ, cái chương trình, cái công ty những leasing ra xe đó, họ làm lợi nhuận ở chỗ nào? Cái thứ nhất á, là họ mua một cái fleet xe của cái hãng giả sử như Toyota hay là Lexus hay gì đó, nó mua cả ồ ạt thì mua giá rẻ lắm, nó mua rất là rẻ, mình mua không được giá đó, phải không? Anh mua thì anh mua không được giá đó, thì những công ty leasing họ mua giá rẻ, thì từ cái giá đó họ cho lease anh, rồi công ty leasing đó, đó họ có khả năng vay tiền hay là giới đầu tư, tiền lãi nó rẻ, gần như là không có lãi tí nào hết, rẻ, mình cá nhân mình là không được đó. Rồi cái thứ ba nữa đó là cái công ty leasing sở dĩ phần nhiều nó cho lease anh là phần nhiều cái xe mới đó, mới tin á, cho nên chừng 2 năm 3 năm là tại sao? Là tại họ tính toán đó, cái xe đó sẽ chỉ sau khi anh chạy chừng 20.000 mai thôi, không có nhiều, là họ muốn lấy lại. Để chi? Thứ nhất là anh lấy xe mới anh thích. Cái thứ nhì nữa mà nó trên 20.000 mai hay trên 30.000 mai đó, hay 4.000 mai đó thì cái giá nó xuống. Họ lấy lại để họ bán với cái thị trường cao, mà mình cá nhân mình làm không được. Đó. Thành ra có nhiều cái yếu tố như vậy. Nhưng mà mình phải cẩn thận. Mình cẩn thận là tại vì cái nhu cầu của mình. Ví dụ như anh muốn giữ một cái xe, mua xe mới tinh mà anh thầy giá trị 7 năm rồi, rồi cho nó hư luôn rồi dục á, thì lease chưa chắc là có lợi. Nhưng mà nếu anh có nhu cầu vì business, vì self-employed hay gì đó, hay là vì sở thích á, mà anh muốn cứ 3 năm, 4 năm đổi cái xe đó, thì những cái chương trình khuyến mãi và leasing bây giờ gần đây đó, nó có lợi hơn là mua.
Nhưng mà nếu mà trong tính ra, ví dụ như mình tính về cái vấn đề tài chính, thì
dạ.
ví dụ như mình mua một chiếc xe, mình có thể đi trong vòng 10 năm rồi mình bỏ nó luôn. Với lại, thí dụ mình cứ thuê mà 3 lần như vậy, thí dụ như là mỗi lần mình thuê là 3 năm đi, thì 3
dạ.
lần thuê như vậy, thì nó có gần bằng như là một cái giá trị của một chiếc xe mình có thể đi trong vòng 9-10 năm hay không, thưa giáo
dạ,
sư?
Chắc chắn là đắt hơn anh, đắt hơn nhiều lắm.
Vậy là cũng phải tùy theo cái vấn đề là
cái
nhu cầu của mình như thế
dạ,
nào.
Dạ, đắt nhiều lắm. Nếu mà anh giữ cái xe không cần phải 10 năm đi, 7 năm, 6 năm, tại vì nếu anh vay mượn cái xe đó, thì phần nhiều anh vay mượn là khoảng 3 năm, 4 năm, phải không? Rồi có 2 năm sau á, là anh không còn trả tiền lãi, tiền vốn gì hết, thì kể như free rent rồi. Trong khi đó anh thuê xe đó thì anh lại được cái xe mới, nhưng mà anh tiếp tục anh trả ngoài, mặc dầu hiện giờ cái chương trình khuyến mãi nó vẫn còn rất là tốt.
Dạ.
Yeah.
Nó tốt ở chỗ là tại vì mình có xe mới mình đi mỗi 3 năm ví dụ vậy, còn
yeah.
hơn là mình đi một chiếc thôi mà trong vòng 7 năm
yeah.
và cũng tùy theo cái nhu cầu của cái business của mình.
Với lại mình cũng phải nghĩ đến cái xe mình xài bao nhiêu. Giá trị mình xài nhiều mà cái xe mà sau 3-4 năm rồi thì cái bảo trì nó, cái maintenance nó sẽ cao hơn.
Ừ.
Phải không anh? Anh
dạ
không
vâng.
trả rent nhưng mà anh sẽ sửa cái này, sửa cái nọ. Nhưng mà nó vẫn rẻ hơn. Nếu
dạ
mà giữ một xe mà 7 năm á, thay vì cứ đổi xe nó vẫn rẻ hơn. Dầu khuyến mãi cách nào nó vẫn rẻ hơn. Ngay cả bảo trì cũng vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư và trở về với cô Quỳnh Lan.
Xe thì lúc nào chúng ta cũng được đi cái xe mới toanh phải không ạ?
Dạ.
À, vâng, bây giờ trở lại với một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề kỹ nghệ nặng về chế tạo của Hoa Kỳ. Thì hiện nay đang đi về đâu thưa giáo sư?
Dạ, thưa, kỹ nghệ nặng của Hoa Kỳ bây giờ trong năm 2016 đang gặp rất nhiều khó khăn. Tại nó nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tiền đô la của Hoa Kỳ nó quá cao so với tiền của bên thế giới, của những quốc gia khác. Mà khi tiền đô la cao thì những cái kỹ nghệ nặng đó, và nhất là những cái kỹ nghệ nặng mà tùy thuộc vào gọi là thép này nọ, sắt này nọ đó, những cái kỹ nghệ đó gặp cạnh tranh, mà gần đây Hoa Kỳ đã phản đối Trung Quốc rất nhiều, là họ gọi là dumping đó, gọi là họ đổ vào một cách ồ ạt thép sản xuất bên Trung Quốc qua bên Hoa Kỳ với cái giá quá rẻ, thành ra họ cạnh tranh không được và xuất cảng không được. Mà cái nhu cầu nhất là cái stock market bây giờ nó bấp bênh, thành ra bao nhiêu hãng họ lo ngại, thành ra cái mức đầu tư về investment hay là đầu tư vào những công ty để bành trướng những hãng xưởng hay là tối tân hóa nó lại chậm đi. Thành ra năm 2016 kỹ nghệ của thép của Hoa Kỳ nó sẽ gặp khó khăn nhiều, một là như vậy thôi. Vậy
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và chuyển qua một cái câu hỏi khác thì Nam Phương thấy rằng là giá dầu hỏa và giá dầu khí thấp thì sẽ ảnh hưởng như thế nào về cái kỹ nghệ than đá, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa kỹ nghệ than đá đó, mặc dầu đó. Rồi nếu mà quý vị có đi đến gần một cái xưởng mà chế gọi là đầm hầm mỏ than đá, mình thấy nguyên cái thành phố nó dơ kinh khủng lắm. Ở đường xá, tại vì than đá là nó đen, nó làm đen hết, mà những xe truck mà nó chở than đá ha, xe dầu hỏa, những công ty dầu hỏa xa mà nó chuyên chở than đá, rồi khí hậu gọi là khí thải ra ngoài không khí nó cũng bị áp lực rất nhiều, là tại vì EPA càng ngày, nhất là dưới cái chế độ của Tổng thống Obama, họ muốn cho cái gọi là cái khí hậu được gọi là được thanh khiết hơn, mà nhất là ozone nữa, cái chương trình gọi là cái bầu khí quyển nó bị ô nhiễm nhiều vì than đá. Mà hai cái xứ mà làm gọi là ô nhiễm nhiều nhất về cho khí quyển ozone đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai xứ đó là nhiều nhất. Cho nên ông tổng thống Obama ông nói rằng phải lo bảo vệ cái môi trường thiên nhiên, thành ra cái luật lệ nó càng ngày càng khó khăn, phải gọi thanh trừng. Cái đó là nó đã làm cho những hãng dầu mỏ than đá bao cả chục năm nay rồi phải bỏ vô rất nhiều những kỹ nghệ, những đầu tư để lọc cái khí thải ra ngoài. Điều này tốn kém lắm, mà bây giờ thay vì bỏ vô đầu tư nhiều mà lại gặp cái trường hợp là trong mấy năm nay á, giá dầu hỏa, dầu thô lại xuống nữa, thành ra người ta cái xu hướng người ta thay dầu hỏa, dầu thô nhiều hơn là than đá, thành ra nó là nhiều khó khăn. Nhưng mà mình phải biết rằng đại đa số công ty của Hoa Kỳ vẫn tùy thuộc vào than đá rất nhiều. Nó là một cái chuyện, nó gần như nó mọc rễ trong cái hệ thống sản xuất của nó rồi. Thành ra hiện giờ rất nhiều công ty dầu mỏ than đá đang gặp khó khăn. Có nhiều công ty đang khai khánh tận là như vậy. Mà chuyển hướng từ than đá qua natural gas hay là qua dầu hỏa đó, nó khó khăn chứ không phải dễ. Thay đổi cái hệ thống rất nhiều, làm được chứ không phải được, nhưng mà những cái hãng khác nó phải thay đổi nhiều lắm.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến những cái vấn đề về giá dầu thì so với cái tháng 2 đó, thưa giáo sư, thì giá dầu hỏa nó đã tăng 40%, thì cái điều này nó ảnh hưởng như thế nào đến với kinh tế cũng như là cái phần tiền lời, và giáo sư có biết là có thể là tháng 3 hay tháng 4 nó vẫn tiếp tục tăng nữa hay không, hay là nó sẽ có cái chiều hướng nó đi xuống, nó giảm trở lại?
Dạ thưa, thiệt sự là cái điều này, câu hỏi này tôi không có khả năng trả lời, là tại vì nó quá bao gồm, nó có nhiều yếu tố quốc tế đó anh, khó bao gồm lắm. Nhưng mà mình thấy rõ, như anh thấy cái stock market liên tục lên là tại vì liên hệ đến giá dầu thô. Như anh thấy thật, như bây giờ Dow Jones lên 17.600 điểm là lên cao lắm rồi đó, là giá dầu thô từ 28-29 đô la bây giờ lên 40 mấy đô la, thành ra nó đi theo dõi nhiều lắm. Tuy nhiên một số nhà kinh tế họ cũng rất lo ngại, họ nói rằng cái giá dầu hỏa khoảng 32 đô la vẫn có thể trở lại. Thành ra cái yếu tố dầu hỏa nó gần như là nó dính liền với lại nền kinh tế. Mà nếu mà nền kinh tế lên á, thì có thể là quỹ tiền tệ liên bang họ yên tâm hơn, thì họ sẽ gia tăng tiền lãi. Bà Janet Yellen á, bà đã tuyên bố trong 2016 bà sẽ có bốn cái giai đoạn để gia tăng tiền lãi nhẹ nhẹ, nhưng mà sẽ bốn lần. Khi mà stock market xuống á, thì họ liên tục họ họp với nhau có nên hay không. Thì bây giờ họ lại tuyên bố rằng có thể năm nay khoảng tháng 6 họ sẽ lên một cái rất nhẹ nhẹ, thay vì 4 lần có thể 2 lần trong năm nay thôi. Đó, thì có thể họ thay đổi hay không mình không biết. Nhưng mà dĩ nhiên là nó có liên hệ hoàn toàn đến nền kinh tế và tiền lãi của quỹ tiền tệ anh.
Vâng, hy vọng là nó xuống chút cho mình đỡ hơn được chút xíu nào hay chút xíu đó, đúng không ạ? Trở lại với thưa cô.
À, vâng, cảm ơn. Bây giờ thì một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề là khi mà mình một đầu tư một cái cơ sở thương mại hay là một cái gì đó thì thường thường nó có hai cái cách, một là corporation, hai đó là partnership. Thì thưa giáo sư, khi mà chúng ta nói về vấn đề partnership đi, khi ký giấy tờ partnership dài hạn đó thì chúng ta cần phải lưu ý đến cái điều gì ạ?
Dạ thưa, cái partnership đó, thì nhất là mình đang ở tiểu bang Texas á, ví dụ nha, bây giờ ví dụ như chị Quỳnh Lan ha, cô Nam Phương với anh Dư Khang với tôi bây giờ nói bây giờ mình ra mình mở một cái đài radio khác phải không, mình cạnh tranh với vậy chị Thu Nga phải không, hay là Dương Phục phải không? Mình nói chuyện cho vui vậy thôi đó. Thì bây giờ đó với bốn người mình đó, mình ra mình mở một cái công ty khác để cạnh tranh, thì mình nói cho bốn người mình đó, một người thì dĩ nhiên là không có khả năng, dĩ nhiên là một người cũng được nhưng mà không có khả năng, lại tại vì vừa tiền tài vừa cái skill, cái talent và thời giờ và đủ thứ hết thì mình không có. Hai người thì đỡ hơn, ba người đỡ hơn, bốn người đỡ hơn. Thì khi mình có một cái ý định như vậy đó, ở tiểu bang Texas mà mình hùng hợp với nhau làm ăn đó, mình chỉ cần bắt tay với nhau mình nói bây giờ làm ăn không cần giấy tờ vẫn là hợp pháp, vẫn là partnership. Partnership thì chỉ cần bắt tay với nhau là thôi. Nhưng mà khi mà có chuyện gọi là cơm không lành canh không ngọt á, mà bắt đầu mình tan rã với nhau không làm ăn nữa thì không có giấy tờ đó, thì ra tòa án họ gọi là tự động họ nói rằng bốn người có người mỗi người 25%, có nghĩa là đồng điều hết. Mặc dầu có thể tôi làm chỉ có 5% thôi, anh Duy Khang làm 70%, mà trong khi người khác làm thì nó không có công bằng phải không ạ? Đó, thành ra khi mình làm như vậy thì mình đến bây giờ mình giấy tờ đàng hoàng. Thì giấy tờ đàng hoàng thì mình có đại khái là có hai cái lựa chọn, là mình làm một cái C corporation, là một cái công ty có cổ phần đàng hoàng. C corporation, một corporation, C corporation có thể là một người thôi, cũng không cần phải nhiều nữa. Hay là những cái công ty mà vĩ đại như Microsoft cũng là C corporation, đúng không ạ? Thì khi làm như vậy đó thì mình bỏ vốn vô bao nhiêu đó mà công ty họ có tan rã đó, thì cái vốn mình á nó chỉ giới hạn đó thôi, người ta không có thể thưa kiện cá nhân mình được. Họ không có thưa kiện lấy nhà cửa, lấy xe cổ của mình khi mà làm những cái chuyện gọi là có thể tai hại đó. Họ không có lấy tài sản riêng được. Cái đó là cái lợi của C Corporation. Nhưng mà cái C Corporation á, quý vị nào mà đang có tiểu thương mà làm C Corporation nên coi kỹ lại là tại sao nó có cái hại. Mặc dầu là không có bị đính đến tài sản, nhưng mà cái hại là thứ nhất là corporation đó trên phương diện luật pháp và IRS đó là như một cái hiện hữu của một cá nhân, có nghĩa là phải đóng thuế. Cái C corporation phải đóng thuế, rồi C corporation nó trả lương cho cái người chủ hay là người nhân viên đó, người nhân viên nó khi khai thuế phải đóng thuế lần nữa, là hai double taxation. Thành ra đó là cái hại. Đó. Còn partnership á, là khi mình hợp với nhau, mình bắt tay nhau hay là mình có một cái partnership gọi là cái partnership agreement á, thì đó là cái điều mình luôn luôn nên làm. Là mình nên có giấy tờ rõ ràng là đó, thì partnership không có đóng thuế, là những người partner đó, họ lời lỗ của partnership họ chia theo cái sự thỏa thuận của partnership và từ đó mình đóng thuế. Còn là single taxation, nhưng mà cái unlimited liability là rất là quan trọng, là có cái gì họ sue là họ sue thẳng vô nhà cửa xe cộ được tất cả tài sản cá nhân, ngay cả tiền hồi hưu mình họ cũng sue luôn được nữa. Thì đó họ thành ra trong cái thỏa thuận của partnership, cái quan trọng hơn hết là mình phải nói rõ ra, hiểu rõ ra. Nó không có luật lệ gì hết, có nghĩa là miễn làm sao đồng ý và ký trên giấy trắng mực đen thôi. Ví dụ như chị Quỳnh Lan có tài về public relation và có customer này nọ, phải không? Thì chị nói rằng tôi, với lại cái kinh nghiệm của tôi trong truyền thông báo chí, thì mặc dầu tôi làm vừa phải thôi, nhưng mà tôi muốn là cái lời nhận của cái partnership tôi là 50%, tại tên tuổi tôi quen biết này nọ. Còn anh Duy Khang, anh nói là tôi làm nhiều nhưng mà tôi không bỏ vốn, tôi không bỏ tiền vô vậy đó, tôi lấy 20% đó. Thì cô Nam Phương như thế nào đó, còn tôi như thế nào đó, có nghĩa rằng cái tiền bỏ vốn vô, cái công ăn việc làm không nhất thiết là nhất định là mình sẽ được lời lỗ bao nhiêu, mà cái chia lời là một chuyện, mà khi cái partnership mà nó tan rã đó, là chia lỗ là cũng có thể định nghĩa khác nhau nữa, chứ không phải nó đi chung nữa. Thành ra giấy trắng mặt đen nó rất là tốt đó. Nhưng mà partnership như đã nói đó, thưa chị, là nó rất là nguy hại, là tại vì có cái gì đó mà làm cái gì mà bị người ta sue là người ta sue có thể là tán gia bại sản luôn. Thành ra một cái hình thức khác nó gọi là LLC mà nhiều người đã làm đó. Cái điều này rất dễ, nó là một cái partnership nhưng mà cái dạng của nó như corporation, có nghĩa là nó single taxation, có nghĩa là mình trả thuế một lần thôi, nhưng mà cái vốn mình bỏ vô là bao nhiêu là mình mất thôi, chứ không thể thưa tài sản cá nhân được. Thành ra những quý vị nào có một số tiểu thương Việt Nam làm với vạn LLC nhiều, có lẽ là họ đã đến CPA hay là luật sư làm, mà thật sự cái LLC tự mình làm internet mình làm cũng dễ lắm, rất là dễ, có mấy chục đồng bạc là mình phọt với LLC thôi đó. Nên luôn luôn làm một cái LLC để làm việc, là như vậy. Nó có nhiều, rồi trong đó có nhiều cái điều về cái partnership mà mình có thể nói ra là bỏ tài sản bao nhiêu. Giả tỷ như bây giờ mình có dư một chiếc xe, mình bỏ vô cái công ty đó, hay là mình bỏ một cái đem furniture ở nhà đến để bỏ vô cái LLC, rồi tính giá tài sản, rồi chia lời chia lỗ, mình thỏa thuận với nhau, đồng ý ký tên, thì nó trở thành hiệu quả là như vậy. Thế chị,
vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hôm nay thì mới hiểu rõ thêm cái chữ LLC. Ở trước giờ thì cứ thấy nhiều công ty mà có thêm cái chữ LLC đó, là không biết cái đó là cái gì, thì hóa ra là cũng là một cái cách của partnership, nhưng mà nó có
cái
quyền lợi giống như là của corporation.
Dạ,
vậy.
Dạ, vâng.
Đến đây thì chúng ta không còn đủ thời giờ nữa, xin được cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình. Cảm ơn Nam Phương, yeah. Duy Khang cùng điều hợp chương trình với Quỳnh Lan, và một lần nữa cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình của chúng tôi hàng tuần. Kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư Nam Phương và Duy Khang một cuối tuần thật là bình yên và hạnh phúc. Xin hẹn lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh, nhất là rất vui được nhìn gương mặt rất là thân thiện, rất là đẹp trai đẹp gái của anh Duy Khang với cô Nam Phương ở đài truyền hình hôm nay, ở đài đài radio hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã khen Nam Phương và Duy Khang đẹp trai đẹp gái.
Dạ, như vậy thì hy vọng là mỗi tuần thì giáo sư đều đến đây để làm show luôn chứ không làm qua điện thoại nữa. Một lần nữa cảm ơn rất là nhiều và xin gửi lời chúc cuối tuần đến với cô Quỳnh Lan và xin hẹn gặp lại cô.
Dạ, xin kính chào quý anh chị.